là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái phát triển sản phẩm OCOP, tiếp đó là phản ánh Lục Yên bảo vệ và phát triển rừng. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024, Yên Bái phấn đấu tiết kiệm chi 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm năm 2024. 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách các cấp so với dự toán năm 2023 để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương đẩy mạnh khoán chi hành chính. Theo đó, Yên Bái sẽ siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách, đảm bảo chi ngân sách nhà nước tiết kiệm hiệu quả và theo đúng dự toán của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi mua sắm công, đi công tác trong và ngoài nước, sử dụng xe ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện và xăng dầu, để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và chia các nhiệm vụ cấp bách khác, đồng thời kiểm soát chặt chẽ công tác phân bổ quản lý, sử dụng các khoản chi ngân sách nhà nước, đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, cơ chế tài chính ngân sách nhà nước về khoa học và công nghệ trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả, đề cao tinh thần tự lực và tự cường.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và xã Cát Thịnh vừa tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn 2024. Những năm qua, vào mỗi dịp đầu xuân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thường xuyên phát động hội viên phụ nữ các cấp tích cực trồng cây trồng rừng. Xuân Giáp Thìn 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát động và mong muốn các cấp hội và cán bộ hội viên phụ nữ cùng gia đình tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, lan tỏa tinh thần mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi hội viên phụ nữ có một hành động đẹp, việc làm tốt, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và xã Cát Thịnh đã trồng gần 200 cây lát tại khuôn viên nhà văn hóa thôn Hùng Thịnh. Thông qua chương trình sẽ lan tỏa những việc làm thiết thực, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường, cân bằng hệ sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trong giai đoạn 2021-2023, Lục Yên thực hiện lắp đặt chuyển đổi sang đài truyền thanh cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông tại 9 xã với tổng số 103 cụm, chuyển đổi từ đài hữu tuyến sang đài truyền thanh cơ sở vô tuyến FM tại 5 xã và lắp đặt mới đài vô tuyến tại 1 xã, bảo trì bảo dưỡng 9 đài truyền thanh cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, lắp mới 23 cụm loa không dây, 46 loa phóng thanh, một bàn mix 4 đường và một đầu thu chuyên dụng, phối hợp với Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh hỗ trợ xây dựng trang thông tin điện tử tại 100% xã, triển khai giải quyết các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công tỉnh Yên Bái. Riêng năm 2023, toàn huyện thực hiện lắp đặt bảo trì, bảo dưỡng 9 đài truyền thanh cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông. Đến nay, 100% số xã trong huyện có điểm phục vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông và Internet, 3 đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông với 116 trạm thu phát sóng thông tin di động, duy trì hoạt động ổn định. Mạng Internet đã phủ sóng 100% địa bàn xã, thị trấn, trong đó bao gồm cả mạng cáp đồng, cáp quang, mạng 3G và 4G. Toàn huyện cũng đạt 100% số ca sử dụng 4/4 phần mềm ứng dụng theo quy định, có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt từ 30% trở lên.
Thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2024 của Quân khu 2, Trung đoàn 121 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái được giao tiếp nhận và huấn luyện 200 chiến sĩ mới của hai tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang. Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới đạt kết quả cao, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, giáo án bài giảng, thao trường bãi tập, vũ khí trang bị kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác. Năm nay với tinh thần chủ động, các đơn vị phấn đấu nâng cao toàn diện chất lượng công tác huấn luyện, làm cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Xác định công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, quyết định đến chất lượng và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị. Thời gian qua, Trung đoàn 121 đã quán triệt nghiêm túc các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, tổ chức chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Cụ thể đối với công tác quân sự, các kế hoạch giáo án, thao trường, học cụ, doanh cụ, đồ dùng phục vụ huấn luyện được trung đoàn chuẩn bị kỹ lưỡng. Cán bộ các cấp được tập huấn, bồi dưỡng đảm bảo đúng thời gian và tổ chức dồn dịch, quân số, sắp xếp biên chế khung huấn luyện, nhất là khung huấn luyện chiến sĩ mới hợp lý. Công tác đảng, công tác chính trị được tổ chức chuẩn bị chất lượng, giáo án huấn luyện, vật tư công tác đảng, công tác chính trị, hệ thống băng rôn, biển bảng tuyên truyền đầy đủ. Công tác hậu cần kỹ thuật được chuẩn bị chặt chẽ, đơn vị thực hiện tốt việc củng cố, tu sửa hệ thống doanh trại, chuẩn bị đầy đủ quân trang, vũ khí trang bị kỹ thuật, đồ dùng sinh hoạt phục vụ công tác huấn luyện. Đến nay, trung đoàn đã sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện năm 2024 với tinh thần cao nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mỗi xã một sản phẩm chính là một trong những giải pháp, nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở nước ta. Được triển khai từ năm 2018 đến nay, chương trình này đã đạt nhiều thành tựu đáng kể, có sức lan tỏa lớn, tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn. Mỗi sản phẩm OCOP không chỉ mang lại thu nhập cho người sản xuất mà còn là sứ giả văn hóa vùng miền.
Tỉnh Yên Bái hiện có 246 sản phẩm OCOP, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 225 sản phẩm đạt 3 sao. Điểm đặc biệt của mỗi sản phẩm là được phát triển từ những đặc sản hoặc sản vật chủ lực tại các địa phương. Bởi vậy, nhắc đến mỗi sản phẩm OCOP là nhắc đến một địa danh cụ thể, gắn với tên xã, tên làng bản hay tên của cá nhân, hợp tác xã. Có thể kể đến gạo nếp nương nơi dẻo cao Tú Lệ, chè san tuyết suối Giàng hay quế viễn sơn của huyện Văn Yên, miến đao Giới Phiên, măng tre Bát Độ Kiên Thành. Đến nay, khi nhắc đến bất kỳ địa danh nào của tỉnh Yên Bái sẽ gợi nhớ đến một sản phẩm đặc trưng của địa phương đó. Nói về điều này, bà Phạm Thị Thu Hà, hợp tác xã miến đao Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Làng nghề miến đao Giới Phiên của chúng tôi đã có từ rất là lâu đời rồi. Ban đầu ấy thì làm thủ công, toàn bộ là cùa rửa, củ đao này, xong rồi xay này, xong rồi làm bột rất là thủ công. Thì đến nay thì các hộ dân đã chuyển từ máy thủ công sang máy bán công nghiệp. Ngày xưa một ngày chỉ làm được 30, 40, nhà làm nhiều lắm thì 50 cân miến, thì đến nay các hộ đã sản xuất từ 150 đến 200 kg trên một hộ trên một ngày.
Cái hay của mỗi sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh là sự đa dạng phong phú mang đậm văn hóa vùng miền. Cùng một sản phẩm nhưng mỗi nơi, mỗi địa phương lại có cách làm, phương thức sản xuất khác nhau nên có hương vị đặc trưng riêng, mang đậm nét văn hóa của từng dân tộc, từng chủ thể. Chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, tự hào nói về sản phẩm cá giấy của vùng Hồ Thác Bà có cách chế biến và được tẩm ướp bằng những nguyên liệu tự nhiên của vùng. Qua bàn tay và kinh nghiệm chế biến món ăn khéo léo đã cho ra món ăn hấp dẫn. Cá giấy Hồ Thác Bà cũng là một trong những sản phẩm OCOP 3 sao của hợp tác xã. Chị Hiền cho biết thêm.
Gia vị ướp cá thì có gia vị chủ đạo đó là ớt này, đây là ớt ủ và bột nghệ là của thành viên của hợp tác xã tự trồng, sau đó phơi và đem đi nghiền, thì cái bột nghệ sẽ giữ được cái hương vị thơm và nó là nguyên chất. Ở chợ thì mình không biết là người ta pha trộn như nào, còn đây mình tự làm ra là toàn là những sản phẩm của địa phương, nên là sản phẩm rất là nguyên chất, đấy, ra sản phẩm mình rất là ngon.
Triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm luôn gắn liền với quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, đã góp phần gợi dậy tiềm năng về đất đai sản vật, hình thành nên các sản phẩm OCOP tích hợp đa giá trị, gắn sản phẩm nông nghiệp với thương mại, dịch vụ và du lịch. Đặc biệt, nhiều địa phương đã phát triển các sản phẩm trên cơ sở bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống, hình thành nên những sản phẩm OCOP gắn vai trò như những đại sứ, truyền tải những câu chuyện của làng nghề. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết.
Cái giá trị nhất của các làng nghề hiện nay đó chính là phát huy được những cái truyền thống và cái tiềm năng lợi thế của cái sản phẩm đó tại địa phương. Và một cái giá trị rất là tích cực mà chúng ta có thể khai thác được đó chính là chúng ta phát huy các cái sản phẩm của làng nghề này để làm ra các cái sản phẩm OCOP. Và hiện nay thì cái sản phẩm OCOP thì đang được thị trường đón nhận rất là tích cực. Bên cạnh đó thì chúng ta gắn kết được giữa làng nghề với kinh tế du lịch. Thế rồi là gắn kết giữa làng nghề với các cái hoạt động văn hóa truyền thống để xây dựng cái chất lượng cuộc sống cả về mặt vật chất và tinh thần ở khu vực nông thôn ngày một tốt đẹp hơn.
Để nâng tầm cho các sản phẩm như sứ giả của vùng miền thành những sản phẩm có nhãn hiệu, thương hiệu và là những sản phẩm có tính hàng hóa được nhiều người biết đến. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã tranh thủ tối đa các nguồn lực, các chương trình dự án để phát triển các sản phẩm đặc sản thành sản phẩm OCOP. Thông qua các chương trình hỗ trợ, các địa phương khuyến khích cá nhân, tổ chức, thành lập các tổ hợp tác xã, hỗ trợ vốn, cho vay ưu đãi cho các chủ thể OCOP, mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, các chương trình liên kết giữa các hợp tác xã về phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị, kết nối thị trường tiêu thụ. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Đối với huyện thì đã cử các cơ quan chuyên môn tận tình hướng dẫn giúp cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất và nâng cao cái chất lượng sản phẩm nông lâm sản qua các cái hoạt động. Cái thứ nhất là cái việc mà khi triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các chính sách, trong đó thì hết sức quan tâm với việc là tổ chức cái bộ máy sản xuất để đảm bảo nâng cao được cái năng lực quản lý điều hành của các cái doanh nghiệp hợp tác xã. Thứ hai là các cái doanh nghiệp hợp tác xã cũng phải tranh thủ được các cái nguồn vốn tự có của mình và các cái nguồn vốn huy động của vốn vay để nâng cao cái chất lượng cái dây chuyền cơ sở chế biến nông sản và tạo các cái mẫu bao bì túi đựng sản phẩm một cách sinh động, thiết thực. Khi mà nhìn cái mẫu bao bì túi đựng thì người ta, người khách hàng đã nhận ra là sản phẩm này là sản phẩm gì, của đơn vị nào sản xuất.
Mỗi sản phẩm OCOP được hình thành ở mỗi xã nông thôn mới là một câu chuyện riêng. Đó là sự thăng trầm, sự hồi sinh, phát triển, nhân rộng và nâng tầm giá trị cho các sản phẩm. Mỗi nơi có một cách làm riêng nhưng tựu chung lại là phát huy được thế mạnh của địa phương, truyền thống kinh nghiệm sản xuất của người nông dân. Kết quả cuối cùng đó là hình thành được vùng nguyên liệu rộng lớn, tạo ra chuỗi liên kết bốn nhà, nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp. Từ đó tạo ra những sản phẩm có giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cấp ủy chính quyền huyện Lục Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế rừng gắn với phát triển rừng bền vững, qua đó giúp người dân nâng cao thu nhập từ rừng và nâng tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn toàn huyện lên trên 68%, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Ông Triệu Văn Lai, thôn Bản Lạn, là một trong những hộ tiêu biểu và có thu nhập khá từ trồng rừng ở xã Trúc Lâu. Xác định trồng rừng sẽ mang lại giá trị kinh tế cao, từ năm 2005, gia đình ông Lai trồng hơn 10 hectare quế. Không đòi hỏi kỹ thuật cao, chi phí đầu tư lại thấp và nhất là đầu ra ổn định. Đến nay, từ việc bán quế, gia đình ông thu về hơn 400 triệu đồng, giúp ông vươn lên làm giàu. Ông Lai cho biết.
Còn quả thật, cái quế theo kinh tế ở đây là cái quế cũng là, họ nói các loại cây thua cái quế hết. Nhà mình đến mấy năm nay là chỉ có tỉa mỗi lá thôi, là cũng đủ sống rồi đấy. Còn cây thì nói tóm lại mình chưa được bán được bao nhiêu ấy, chưa bán nhiều. Nói chưa bán nhiều cũng không đúng. Mỗi năm mình cũng tỉa ra được khoảng 200 nuôi cho các con đấy thôi. Cây quế nếu mang lại ở đây, cả khu vực ở đây là nói cái thôn này toàn cây quế hết luôn. Chứ không có nhà nào là không cây quế. Hoàn toàn 10 nhà là cây cả 10 nhà luôn. Nếu nói các loại cây thì mỗi cây quế là theo dân ở đây là cây quế là phát triển ở trong này là nếu kinh tế là bán được, mà hai nữa là người ta cũng bây giờ có cái quế làm nhà, người ta cũng nhanh, chỉ khoảng 6-7 năm người ta có thể là người ta đã bán quế, người ta làm được nhà rồi.
Nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, trong những năm qua, Đảng ủy chính quyền xã Trúc Lâu đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tận dụng tối đa lợi ích từ rừng, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Hiện diện tích rừng phòng hộ của xã là trên 917 hectare. Rừng tự nhiên sản xuất hơn 600 ha, rừng trồng hơn 600 ha. Cùng phát triển kinh tế rừng, xã Trúc Lâu cũng duy trì tốt công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời phối hợp mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng rừng, phòng bệnh cho cây trồng, thực hiện dọn thực bì, đốt nương đúng cách, tuân thủ các biện pháp phòng chống cháy rừng. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trúc Lâu cho biết.
Đấy, thì trong những năm qua thì từ khi mà cái phát triển về cái cây quế mạnh ấy thì hiện nay là bà con dân là cũng đã chuyển sang cây quế rất là nhiều, đặc biệt là khoảng từ 3 đến 4 năm trở lại đây thì cái hiệu quả của cây quế thì là bà con nhận thấy là nó rất là có hiệu quả đấy, kinh tế đem lại rất là nhiều. Thì mỗi một gia đình thì thường thường là đến cái khai thác thì cứ mỗi một ha là khoảng độ 100 triệu đến 200 triệu một năm, đấy là nguyên khai thác cành với lá rồi. Còn khai thác vỏ thì nó cũng rất là giá trị. Nên là hiện nay là bà con dân cũng đã chuyển dần sang cái việc mà cấy cây quế. Đấy thì hiện nay Trúc Lâu là cái 600 ha rừng trồng của bà con dân là đa số là cây quế. Đấy, còn một phần ít thôi là bồ đề với lại chẩu, với lại keo. Đấy, nhưng mà cơ bản là quế này mạnh. Đấy thì đối với địa phương thì cũng thấy được cái lợi nhuận từ cây quế đem lại thì cũng ban đầu thì cũng khuyến khích nhân dân là cấy quế. Đấy, thì hiện nay là hiệu quả của nó, thấy được cái hiệu quả đem lại rồi thì nhân dân là cũng đã tích cực trồng, chỗ nào cũng trồng, cứ trống đất là lại trồng.
Xã Phúc Lợi có 8.350 hectare đất tự nhiên, trong đó diện tích đất rừng tự nhiên là 2.884 hectare, đất rừng trồng sản xuất 3.895 hectare. Trong những năm qua, việc trồng rừng đã mang lại những lợi ích thiết thực về kinh tế xã hội, nâng độ che phủ, bảo vệ môi trường tự nhiên, tạo việc làm, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn xã. Trong năm 2023, toàn xã đã trồng mới trên 320 hectare diện tích rừng, trong đó quế trên 90 hectare, còn lại là keo, bồ đề, xoan, mỡ. Để việc phát triển kinh tế rừng đạt hiệu quả, xã cũng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện tối đa để người dân phát triển sản xuất, như giao diện tích đất lâm nghiệp cho các hộ quản lý, canh tác, khai thác tốt các nguồn vốn đầu tư để trồng rừng và phát triển kinh tế. Ông Vi Văn Hạnh, thôn Một Thuồng, xã Phúc Lợi chia sẻ.
Trong những năm gần đây thì được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp của địa phương cũng như cán bộ kiểm lâm của địa bàn, gia đình tôi cũng tham gia để trồng rừng. Mục tiêu của gia đình là chủ yếu là trồng rừng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ rừng trồng cây nguyên liệu thì giờ chúng tôi cũng gia đình cũng chuyển sang để trồng rừng bền vững, rừng gỗ lớn, và mục tiêu chính của gia đình là cây quế, cây chủ lực để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Trong công tác phòng chống cháy rừng, ngoài việc nâng cao ý thức và các điều kiện phòng cháy chữa cháy, thì những vùng rừng tập trung, xã đã xây dựng kế hoạch làm đường băng cản lửa, kết hợp làm đường giao thông phục vụ sản xuất, gắn trách nhiệm phát triển rừng với quản lý bảo vệ rừng, tuyên truyền vận động huy động người dân tham gia liên kết trồng rừng, sản xuất lâm nghiệp, hướng dẫn người dân trồng rừng tạo ra các sản phẩm hữu cơ có chứng chỉ FSC, hỗ trợ các chủ rừng xây dựng và triển khai thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, hỗ trợ thúc đẩy việc thành lập các tổ hợp tác phát triển sản xuất và liên kết với các cơ sở doanh nghiệp chế biến lâm sản, tạo tiền đề thành lập các hợp tác xã lâm nghiệp, kiện toàn xã thành lập 6 tổ hợp tác về trồng rừng, qua đó thúc đẩy phát triển trồng rừng, hình thành vùng nguyên liệu cung cấp ổn định cho nhà máy chế biến và xuất khẩu. Xã cũng có 6 cơ sở chế biến gỗ đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 160 công nhân công. Ông Phùng Kim Thông, thôn Một Vàn, xã Phúc Lợi nói.
Thì cái hiệu quả của cái chế biến từ văn bóc, thứ nhất là sẽ tạo một cái có cái công việc làm cho gia đình và có nguồn thu gia đình đầu tiên. Cái thứ hai là thu mua những cái gỗ để cho cái bà con người ta trồng rừng. Đấy, tận dụng là từ cái trồng rừng, ví dụ là lẻ, ví dụ là gió báo đổ vài đoạn này, 1 mét, 2 mét có thể là cũng bán được, thu mua được. Cái thứ ba là tạo công việc làm cho những bà con xung quanh ở khu vực như là trong xã.
Ông Thiều Văn Trạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lợi cho biết.
Thì trong những năm vừa qua ấy, thì từ cái việc là nhận thức được của bà con nhân dân về cái lợi ích từ rừng trồng, thì trong những năm vừa qua thì nhân dân đã tập trung sản xuất trồng cái các loại cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là bà con đã ý thức được việc trồng các loại cây có giá trị kinh tế như là cây keo này, cây mỡ, quế, bồ đề. Đặc biệt là trong hai loại cây chính thì bà con tập trung trồng là loại cây keo và cây bồ đề và cây quế, thì cũng đã đem lại hiệu quả cho bà con là tương đối là lớn.
Lục Yên là địa phương có diện tích rừng lớn với trên 81.000 ha, trong đó diện tích rừng sản xuất hơn 13.000 ha. Từ lợi thế đó, những năm qua, nhiều người dân trên địa bàn huyện đã tập trung trồng rừng, gia tăng diện tích, nâng cao phẩm cấp rừng trồng, từ đó đem lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống. Các sản phẩm từ rừng đem lại nguồn thu cao. So với những năm gần đây, ngày càng có nhiều hộ dân tham gia trồng rừng, tập trung nhiều nhất tại các xã, Trung Tâm, Phúc Lợi, Động Quan và Trúc Lâu. Bên cạnh hỗ trợ của nhà nước, không ít hộ dân đã tự bỏ vốn để trồng rừng, phủ xanh đất trống đổi trọc. Nhờ vậy, chỉ tiêu trồng rừng mới hàng năm của huyện đều vượt từ 15 đến 20% kế hoạch. Năm 2023, toàn huyện trồng mới trên 2.600 ha, sản lượng khai thác gỗ đạt trên 146.000 mét khối, tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt trên 68%. Thời gian tới, Hạt Kiểm Lâm huyện Lục Yên tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật, chế độ chính sách lâm nghiệp trên địa bàn. Phát triển trồng rừng gỗ lớn, khuyến khích người dân kéo dài chu kỳ khai thác, từ đó tạo nguồn gỗ chất lượng, gia tăng sản lượng. Đồng thời, để có loại cây có giá trị, đặc biệt là cây dược liệu trồng dưới tán rừng, hình thành các mô hình nông lâm nghiệp kết hợp. Ông Lương Ngọc Sơn, Phó trưởng hạt kiểm lâm huyện Lục Yên cho biết.
Xác định để mà phát triển kinh tế đồi rừng ấy thì trước hết là phải khẳng định là cái việc giống cây trồng. Nó là cái mấu chốt để đem lại hiệu quả kinh tế, cũng như các loài cây nó phù hợp với lại thổ nhưỡng của từng vùng, từng xã, từng địa phương. Thế thì ở đây thì về công tác quản lý giống ấy thì hạt kiểm lâm đã phối hợp với lại các xã thì tuyên truyền cho các hộ gia đình về sử dụng cái nguồn giống cây trồng ở địa phương, ở các bản địa mình nó phải phù hợp. Cái thứ hai nữa có nguồn gốc rõ ràng, phải được công nhận nguồn giống theo quy định. Thứ hai nữa thì trong quá trình thực hiện thì cũng phải thường xuyên kiểm tra giám sát đối với lại các cái đơn vị cá nhân, các hộ kinh doanh về cung cấp nguồn giống, nhưng mà sản xuất, cung cấp cái nguồn giống cho người dân trên địa bàn huyện để trồng rừng thì phải thực hiện đảm bảo các cái quy định. Trong cái phát triển kinh tế về rừng thì còn một lĩnh vực nữa thì để mà nó nâng cao hiệu quả kinh tế thì phải xác định nữa là cái việc trồng thâm canh. Có nghĩa là phải chăm sóc rồi thì thực hiện cái quy trình kỹ thuật, ví dụ như là trồng thì phải đảm bảo về mật độ này, về các cái tiêu chí về kỹ thuật trồng rừng phải đảm bảo về chăm bón, chăm sóc hàng năm.
Trồng rừng bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn ở Lục Yên khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao. Quang cảnh nông thôn mới xanh sạch đẹp, an ninh chính trị trật tự xã hội, nông thôn được giữ vững.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chỉ số hạnh phúc là chủ trương mang tính sáng tạo, đột phá, thể hiện khát vọng lớn đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đưa ra, với mục tiêu hướng tới các giá trị cốt lõi yêu thương, an toàn và tôn trọng trong mỗi cơ sở giáo dục. Sau hơn 3 năm triển khai, đến nay huyện Văn Chấn đã có 50 trên 61 đơn vị trường mầm non phổ thông được Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh công nhận trường đạt chuẩn, trường học hạnh phúc.
Giờ học môn tiếng Anh của cô và trò lớp 3D, trường tiểu học Trần Phú. Lớp học vui hơn khi cô và trò cùng nhau ca hát, tạo không khí vui tươi phấn khởi trước khi vào bài học mới. Có được kết quả đó, giáo viên phải dành nhiều thời gian tìm hiểu, sưu tầm và đặc biệt phải thay đổi phương pháp dạy học để làm sao giữa cô và trò có mối quan hệ trao đổi thân thiết gần gũi, tạo nên giờ học vui tươi phấn khởi. Với phương pháp dạy học mới, lấy học trò làm trung tâm, trong quá trình soạn thảo giáo án, bài giảng, đòi hỏi giáo viên phải tìm tòi lựa chọn phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với từng lứa tuổi, đối tượng học sinh. Tổ chức các hoạt động nhóm để các em đưa ra những ý kiến riêng của mình, tạo không khí sôi nổi gần gũi giữa cô và trò trong từng tiết học. Cô giáo Nguyễn Thị Thùy, giáo viên trường tiểu học Trần Phú cho biết.
Bản thân chúng tôi cũng đã xác định được là cái việc mà xây dựng cái lớp học hạnh phúc là một trong những cái nhân tố quan trọng và đó chính là cái tế bào để xây dựng mô hình trường học hạnh phúc. Và chúng tôi đã xác định được cái việc này nó rất là quan trọng, cho nên là trong quá trình giảng dạy chúng tôi cũng đã tiến hành những cái phương pháp đổi mới, phương pháp dạy học và tạo hứng thú cho học sinh của mình trong quá trình học tập để giúp các em lĩnh hội kiến thức một cách chủ động và linh hoạt hơn.
Năm học 2022-2023, nhà trường có gần 560 học sinh, trong đó 185 em hoàn thành xuất sắc các môn học, gần 250 em đạt giải tại các cuộc thi của tỉnh, của huyện. Đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Tập thể trường đạt tập thể lao động tiên tiến. Những kết quả đó đã tác động hiệu quả tới chất lượng giáo dục của nhà trường. Trường tiểu học Trần Phú được đánh giá là đơn vị trường luôn dẫn đầu khối tiểu học và được Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái công nhận trường học hạnh phúc năm học 2022-2023. Cô giáo Nguyễn Phương Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết.
Nhà trường đã tạo được cái môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn và bầu không khí đoàn kết, thân thiện, vui vẻ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đáp ứng được chỉ tiêu chí là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Thế và bên cạnh đó thì nhà trường chúng tôi còn đổi mới về phương pháp dạy học để làm sao mà nhằm mục đích là nâng cao được chất lượng giáo dục trong toàn trường, để từ đó là khuyến khích các em học sinh là đến trường học tập. Và mục tiêu của chúng tôi là muốn xây dựng được trường học hạnh phúc thì việc đầu tiên là giáo viên, thầy cô phải hạnh phúc và các em học sinh cảm thấy hạnh phúc khi đến trường. Và với các em học sinh thì mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui.
Những năm qua, huyện Văn Chấn đã xác định xây dựng mô hình trường học hạnh phúc là tạo môi trường thân thiện, đem đến sự hài lòng và đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng một cách toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ cho học sinh. Trường học hạnh phúc phải thực sự là ngôi nhà thứ hai của trẻ. Mỗi thầy cô giáo phải thực sự là người cha, người mẹ thứ hai của trẻ. Trẻ cảm nhận được sự ấm áp từ thầy cô và bạn bè. Ở trường, mỗi cá nhân cảm thấy được hạnh phúc, sự quan tâm, yêu thương. Phụ huynh thấy việc đưa trẻ đến lớp thực sự hữu ích. Trẻ vui vẻ, hào hứng khi được đi học. Bà Nguyễn Thị Vân, thôn Trung Tâm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn cho biết.
Tôi từ khi gửi cháu đến bây giờ thì tôi rất yên tâm. Vâng, các cô giáo rất là nhiệt tình, chăm sóc rất là tận tình, giúp đỡ và có cái vấn đề gì là trao đổi bằng Zalo với phụ huynh luôn. Vâng, rất là yên tâm đấy ạ. Vâng, các cháu rất là vui vẻ, phấn khởi. Về là khoe là nay cô giáo dạy thế này, thế kia rồi thì nay trưa nay con ăn như thế này, như kia, rất là vui vẻ, phấn khởi.
Cùng với các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục, thì việc đầu tư cơ sở vật chất là một trong những yếu tố góp phần thực hiện thành công mô hình trường học hạnh phúc. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện được đầu tư xây mới 39 phòng học, 41 phòng học bộ môn. Các phòng học phục vụ học tập, hành chính quản trị và công trình phụ trợ tổng kinh phí trên 106 tỷ đồng. Năm 2023, tiếp tục khởi công 4 công trình với kinh phí trên 18 tỷ đồng theo nguồn ngân sách nhà nước và 6 công trình từ các nguồn xã hội hóa với kinh phí gần 3 tỷ đồng. Qua đó hỗ trợ nhiều đơn vị nhà trường trong lộ trình đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đến nay, sau 3 năm triển khai mô hình trường học hạnh phúc, huyện Văn Chấn đã có 50 trên 61 đơn vị trường được Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái công nhận đạt tiêu chuẩn trường học hạnh phúc. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục. Bà Trần Thanh Thủy, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Chấn cho biết.
Phòng giáo dục đã làm tốt công tác tuyên truyền về vai trò ý nghĩa của mô hình trường hạnh phúc, chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, triển khai có hiệu quả các phong trào thầy cô thay đổi vì trường hạnh phúc, xây dựng trường học xanh, sạch đẹp, an toàn, lớp học thân thiện. Năm học 2022-2023 thì đã có 50 trên 61 trường được Sở Giáo dục quyết định công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn trường học hạnh phúc. Thế các trường học đã tăng cường chăm sóc vườn hoa cây cảnh, tạo nhiều không gian vui chơi, học tập cho học sinh phù hợp với từng cấp học. Nhiều nhà trường thì đã triển khai xây dựng phòng chờ hạnh phúc, tạo không gian thư giãn, đáp ứng được tiêu chí yêu thương, an toàn, tôn trọng, xây dựng được bầu không khí vui vẻ đoàn kết. Cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên thì hướng tới chuẩn mực trong ứng xử và đoàn kết gắn bó giữa thầy với trò, giữa trò với trò để học sinh thêm yêu thương nhau và yêu trường yêu lớp. Việc xây dựng mô hình trường hạnh phúc thì đã góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, ví dụ như trường tiểu học và trung học cơ sở Súng Đô, trường tiểu học Trần Phú hay là trường mầm non Nậm Mười và nhiều đơn vị trường khác. Năm học 2023-2024, phòng giáo dục đã ban hành kế hoạch số 82 về xây dựng mô hình trường học hạnh phúc với 4 nhóm giải pháp, tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thầy cô thay đổi vì một môi trường hạnh phúc, tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng nông thôn mới của huyện, tổ chức các hoạt động giáo dục đối với từng cấp học, tích cực đổi mới các phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện dạy học để tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo hiệu quả thiết thực, phù hợp với từng điều kiện của các đơn vị trường.
Sau 3 năm triển khai mô hình trường học hạnh phúc, huyện Văn Chấn đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác dạy và học. Điều đó khẳng định việc xây dựng mô hình trường học hạnh phúc trở thành một phong trào lớn, thường xuyên, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành giáo dục, góp phần làm thay đổi diện mạo giáo dục cho địa phương cả về chất lượng giáo dục và các hoạt động xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Lên 4G, lên đời xe máy, lên 4G, lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình Lên 4G lên đời. Chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tới đây chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.